Chương 10. Khách thơ. Bốn bài thơ Vịnh Thắng Cảnh trên đường đi Thanh Hóa của Xuân Hương đã có tiếng vang xa, gọi khách văn chương tìm đến cổ Nguyệt Đường dần già thêm đông mãi. Mùa xuân năm Bính Dần, hai người bạn cũ hàng năm không gặp lại, bỗng đến chơi với Xuân Hương, đó là Cư Đình và Bùi Trạc. Bùi Trạc biểu lộ sự ngạc nhiên thú vị, thấy Xuân Hương không hề thay đổi, vẫn tươi trẻ duyên dáng như 13 năm trước, ông đã gặp cô trong buổi bình thơ đầu tiên ở cổ Nguyệt Đường. Ông khen rằng, lạ thật, cánh mày râu chúng tôi, ai cũng già đi. Vậy mà cô Xuân Hương nhan sắc vẫn không hề thay đổi, mà tài văn chương thì càng mẫn tiệp hơn xưa. Xuân Hương nói, đã lâu mới gặp lại các ông, tôi rất mừng. Qua nhiều năm ly loạn, đổi thay, những mải lo sinh kế khó khăn, nay lại được đón tiếp bạn cũ, nói chuyện văn chương, thật là điều vui mong ước. Song tôi cũng thấy làm lạ rằng, tuy tôi thỉnh thoảng cũng có làm mấy bài thơ, cũng chỉ viết nguệch ngoạc để trong nhà, đã có dịp nào trình làng mà ông lại quá khen như vậy. Bùi Trạc nói, cô có những bài thơ vịnh phong cảnh rất hay. Cánh nho sinh trong huyện ta đã truyền tụng những bài thơ ấy đến bên làng tôi. Họ rất mực khen ngợi thơ cô. Cư Đình mỉm cười nói rằng, anh Bùi Trạc đây đã đến chơi, đọc cho tôi nghe bốn bài thơ cô mới làm, nghe nói trong dịp đi chơi Thanh Hóa. Bốn bài thơ ấy thật là xuất sắc. Xin cô cho xem bút tự của cô để đối chiếu với những bài chúng tôi đã nghe được, xem có sai lạc câu nào, chữ nào không. Xuân Hương đưa cho Cư Đình mấy tờ hoa tiên, ghi bốn bài thơ, kẽm trống, đèo ba dội, đá ông chồng bà chồng và quán khách. Bùi Trạc cao hứng đọc lên bốn bài thơ chàng đã thuộc. Còn Cư Đình thì theo dõi trên tờ hoa tiên, không thấy sai lệch chữ nào. Hai chàng thấy thú vị, cùng khen Xuân Hương tả cảnh thực sinh động, mà chữ dùng rất mới lạ. Nàng cũng hào hứng kể lại chuyến đi du ngoạn của mình, nhưng nàng không đả động gì đến Chiêu Hổ. Nàng còn nói thêm rằng, nếu như khi ấy mà em còn tiền lương dồi dào, thì mấy cô cháu em đã đi chơi một mạch vào Nghệ An, vừa thăm quê nội em, vừa đi tìm thăm mộ bạn Mai Sơn Phủ. Nhưng lực bất tòng tâm, nên đành phải gác lại ý đồ viếng thăm ấy đến một dịp khác. Xuân Hương nói những điều đó hoàn toàn đúng với những ý nghĩ thầm kín của nàng đã ấp ủ từ lâu. Cư Đình nhớ đến Chiêu Hổ, chàng bảo Xuân Hương, anh Chiêu Hổ cũng mới gửi thư cho tôi, có hỏi thăm cô Xuân Hương đã lấy chồng chưa. Bùi Trạc nói xen vào, cô còn cao kén lắm, hay là mê văn chương mà cô quên cả chuyện chồng con? Xuân Hương nhìn lần lượt hai người, nàng hiểu là họ cũng chẳng hiểu biết gì nhiều đâu, hà tất mình phải tâm sự. Nàng chỉ điềm tĩnh nói, về chuyện chồng con thì quả là em chưa có duyên may gặp người hợp ý với hợp cảnh đấy chứ ạ, chứ đâu dám cao kén. Còn thơ văn là cái nợ cả đời của em đấy. Nó cũng là người bạn gần gũi nhất và chung thủy nhất của Xuân Hương. Nàng mời hai ông bạn thơ cho nghe những bài thơ tâm đắc của họ, mặc dầu đó là thơ nôm hay thơ chữ. Hai ông bạn nhất trí cho rằng cánh nho sinh vẫn quen làm thơ chữ nhiều hơn. Những người làm được thơ nôm hay không nhiều, mà có được những bài thơ nôm hay như Xuân Hương quả là hiếm. Bùi Trạc còn so sánh Xuân Hương với bậc tài nữ tiền bối là Hồng Hà nữ sĩ. Bà Đoàn Thị Điểm dịch Trinh Phụ Ngâm của ông Đặng Trần Côn đã để lại cho đời một áng thơ nôm tuyệt bút. Song thơ của bà là điệu song thất lục bát. Thế mà cô Xuân Hương ngày nay đã làm những bài thơ nôm thể đường luật hẳn hoi. Khuôn khổ thì niêm lật đàng hoàng, mà ngôn từ thì đúng là thơ Việt Nam, sắc sảo và uyển chuyển như ca dao tục ngữ vậy. Tôi hết sức phục cô ở chỗ đó, mà cánh trẻ thì Họ rất thích cái dí dỏm trong thơ cô. Trò chuyện hào hứng một hồi, rồi khi hai ông bạn ra về, Xuân Hương còn hẹn khi nào các ông rảnh rỗi và có thơ hay, xin mời lại đến chơi cho nàng được nghe thơ. Cuộc đàm đạo văn chương còn để lại trong lòng nàng một dư vị mát mẻ, khác nào làn gió xuân từ hồ thoảng qua vườn, đưa hương cúc muộn vào nhà. Nhưng nhớ lại những lời trò chuyện, Xuân Hương lại thấy gợn lên một chút buồn. Lớp trẻ cũng rất thích thơ cô. Hừ, lớp trẻ ấy. Đúng rồi, không phải là lứa tuổi của mình. Tuy người ta khen mình trẻ, nhưng thực tế mình đã không còn trẻ nữa. 35 tuổi rồi, chồng con lại giang dở. Chữ duyên còn lận đận đến bao giờ? Còn chàng Chiêu Hồ thì lại nhắn hỏi mình đã lấy chồng chưa? Thế tất Xuân Hương sẽ phải lấy chồng thôi. Mong sao gặp được một người cũng tài hoa như chàng. Nhưng người ấy phải tự do, chẳng ràng buộc với ai. Nghĩ gần lại nghĩ xa, Xuân Hương thấy nao nao buồn nhớ Sơn Phủ. Con người đa tình mà bạc mệnh, tiếc cho hạnh phúc quá ngắn ngủi giữa chàng và nàng. Nàng nhớ đến Nguyễn Du với tấm lòng thương yêu đôn hậu, chỉ mong cho nàng gặp được người tài tình xứng đáng để được hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, cái hạnh phúc ấy sao quá xa vời, như chỉ trong mơ. Nhớ đến Chiêu Hồ với mối tình nồng nhiệt của chàng mà nàng quyết tâm ngăn cách, chỉ vì nàng không thể nào chấp nhận đời làm lẽ. Cuộc đời sao độc ác với Xuân Hương như vậy? Liệu rồi nàng có gặp được một văn nhân tài tử không chút ràng buộc nào sẽ đến với nàng chăng? Đêm ấy, Xuân Hương lại viết bài thơ Tự Tình thứ ba. Tự Tình. Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom, oán hận trông ra khắp mọi chòm. Mõ thảm không khua mà cũng cốc, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om. Trước nghe những tiếng thêm dầu dĩ, sau giận vì duyên để mõm mòn. Tài tử văn nhân ai đó tá, thân này đâu đã chịu già tom. Một ông khách mới tìm đến Cổ Nguyệt Đường làm quen với Xuân Hương. Người này đã gặp Hồ Xuân Hương một lần ở Sơn Tây. Đó là quan huyện Đan Phượng, họ Phạm. 3 năm trước, một ngày giáp Tết, đi qua nhà Tổng Cóc, thấy một vườn cúc rực rỡ. Ông huyện Đan Phượng đã vào chơi xem vườn hoa, đã hỏi chuyện nữ chủ nhân, được nàng trả lời mấy câu về các loại hoa cúc, về cách gây trồng, thì Tổng Cóc về. Và ông huyện họ Phạm thoáng nhìn thấy vẻ không vui của Xuân Hương trước khi nàng lánh vào nhà. Từ đấy, ông không gặp nàng nữa. Ông đã để ý hỏi dò và được biết rằng đôi câu đối đón xuân dán trên cột nhà Tổng Cóc chính là do vợ lẽ của chánh tổng là cô Xuân Hương làm và tự tay nàng viết lên giấy. Chữ rất đẹp, chứ không phải là câu đối đã được xin ở Yên Hoa như lời Tổng Cóc đã ấp úng nói hôm đó. Thấm thoát đã hơn 3 năm, hình bóng xinh tươi duyên dáng của nữ chủ nhân vườn cúc, tác giả đôi câu đối đón xuân năm ấy, mặc dù đã kích thích trí tò mò và để lại một ấn tượng dễ mến trong tâm trí của chàng, cũng đã phai nhòa với thời gian. Song lần này tình cờ đến chơi với người bạn học cũ là thầy đồ Bùi Trạc, huyện Phạm nghe nói đến những bài thơ của Xuân Hương, thì cái tên ấy đã làm cho chàng nhớ đến người 3 năm trước. Chàng muốn biết nữ sĩ Xuân Hương có phải là người chàng đã gặp không, nên đã bảo bạn dẫn đến nhà nàng. Chi huyện Đan Phượng nhận ngay ra bà Tổng Cóc ở Sơn Tây. Song trong khung cảnh đơn sơ của năm gian nhà gỗ này, nữ chủ nhân tiếp khách với một phong cách rất thanh lịch, khiến cho quan huyện bất giác thấy mình phải giữ gìn lễ độ và hết sức trang nhã trong khi đối xử với Xuân Hương. Càng đàm đạo văn chương, ông càng cảm phục tài trí của chủ nhân Cổ Nguyệt Đường. Suốt buổi, ông không dám đả động gì đến chuyện sơ kiến 3 năm trước, vì ông cảm thấy người phụ nữ này thông minh, đầy tự tin và tự hào trong cảnh hàn nho bên hồ Tây này. Thật không gì có thể liên quan đến một ông chánh tổng giàu có, nhưng khúm núm và rốt đặc như tổng cóc ở Sơn Tây. Một mối cảm tình ngày càng đậm đà đưa chân ông Huyện Đan Phượng đến Hồ Tây mỗi khi ông có việc về Thăng Long. Thái độ hòa nhã và lòng yêu văn chương của ông Huyện cũng gây được cảm tình thân hữu đối với Xuân Hương. Chỉ là một quan hệ bạn bè đúng mức, Xuân Hương tự xác định thế. Huyện Phạm không thể là đối tượng mà nàng mong đợi. Trước hết, ông ta là người có vợ rồi. Và sau nữa, tài trí và dung mạo của ông ta cũng bình thường. Chỉ đáng chú ý vì ông tỏ ra là người nhã nhặn, khiêm tốn. Đến khi đã khá thân, Xuân Hương chủ động kể chuyện với Huyện Phạm về thời kỳ nàng ở Sơn Tây. Nàng nói rất vắn tắt và cũng rất thật thà. Cái năm chạy loạn, tổng cóc quen vì trước đây là khách mua lụa của nhà nàng, đã đón tiếp, giúp đỡ mẹ con nàng. Ông ta mời nàng dạy học cho con, ông ta đã lấy nàng làm vợ lẽ. Nhưng nàng hiểu ra rằng nàng không thể hợp với ông ta được và cũng không thể làm lẽ được, nên nàng đã kiên quyết chia tay với ông ta. Xuân Hương cho Huyện Phạm xem 2 bài thơ lấy lẽ và vĩnh biệt tổng cóc. Ông Huyện cười thoải mái vì bài thơ vĩnh biệt tổng cóc. Ông khen rằng: chữ nghĩa của cô giỏi thật, chỉ trong 4 câu thơ mà cô đã gọi ra hết họ hàng nhà cóc rồi. Nào chàng, nào cóc, nào bén, nào nòng nọc, và cạch mặt họ từ nay, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi vôi. Xuân Hương nói: tôi chỉ kể câu chuyện này 1 lần với ông thôi, vì ông đã từng gặp tôi 1 lần trong cái vườn hoa của nhà ấy. Còn từ nay về sau, tôi không muốn nhắc lại bao giờ nữa. Xin ông hiểu cho thế. Ông Huyện Đan Phượng xin vâng, rồi ông trân trọng mời nàng đi chơi núi Sài Sơn. Xuân Hương nhận lời và đem theo cháu Hoa cùng đi. Nàng nghĩ rằng, ông này vẫn tỏ ra là người bạn tử tế đây. Song dù sao cũng phải giữ gìn để tránh trước những điều sàm sỡ. Và chăng cũng cần cho cái ông quan này hiểu rằng phải giữ lòng quý trọng người bình dân, không phải người dân nào cũng khúm núm luồn lụy quan trên như anh chàng tổng cóc đâu. Cuộc đi chơi Sài Sơn tuy không hào hứng lắm, song cũng vừa ý Xuân Hương. Nàng vốn thích cảnh đẹp, mà bạn cùng đi là quan Huyện Đan Phượng và thầy đồ Bùi Trạc đều tỏ ra lịch sự, ân cần đối với cô cháu nàng. Xuân Hương làm bài thơ "Chơi chợ rời Sài Sơn" tặng 2 bạn cùng đi chơi. Hóa công xây đắp biết bao đời, nọ cảnh Sài Sơn có chợ rời. Buổi sớm gió đưa, trưa nắng đón, ban chiều mây họp, tối răng chơi. Bày hàng hoa quả tư mùa sẵn, mở phố Giang Sơn 4 mặt ngồi. Bán lợi mua danh nào những kẻ, trả lên mặc cả 1 đôi lời. Huyện Phạm và Bùi Trạc khen hết lời. Bài thơ tả đúng cảnh Sài Sơn mà tao nhã, thanh thoát lắm. Còn nàng thì nghĩ rằng cái cảnh Sài Sơn trong sạch ấy đòi hỏi nàng phải có bài thơ này để bù lại 2 bài Hang Thanh Hóa và Hang Cắc Cớ nàng đã làm trước kia khi cùng đến đây với tổng cóc. Trong tâm trạng đã có nhiều bực bội với cuộc sống. Lúc ấy, nàng nhìn cái gì cũng không thấy đẹp. Bài thơ mới làm là sự công bằng đối xử với cảnh Sài Sơn. Những bài thơ vịnh cảnh Sài Sơn của Xuân Hương chẳng mấy lâu sau trở thành đầu mối cho một cuộc bình văn chương sôi nổi tại nhà thầy đồ Bùi Trạc sau bữa dỗ. Khách đến ăn dỗ hôm ấy có cả mấy cụ lão nho ngang hàng với cụ thân sinh Bùi Trạc và cánh nho sinh anh em bạn bè của thầy đồ Bùi Trạc. Các cụ ngồi ở gian giữa nhà bái đường là nhà thờ họ Bùi, nói chuyện văn chương từ tốn và khẽ khàng. người ta hỏi cụ Tồn Am, anh họ của cụ chủ nhà rằng: "Danh sĩ đương thời có nhiều thơ, sao cụ chỉ chọn mấy bài thơ của Phạm Quý Thích đưa thêm vào phần cuối tập Hoàng Việt thi tuyển của cụ biên soạn?" Cụ trả lời đơn giản: "Vì ông Phạm Quý Thích là một tiến sĩ đậu từ thời Lê." Trong khi đó, thì ở gian bên, khách của Bùi Trạc chuyện trò thật sôi nổi, tranh luận hăng hái về ba bài thơ Vịnh Cảnh Sài Sơn của Hồ Xuân Hương. Thoạt tiên, Bùi Trạc đọc cho mọi người nghe bài "Chơi chợ rời Sài Sơn". Nhiều người gật gù khen hay, song lại cho rằng tác giả bài thơ ấy không thể là đàn bà được, phải là một chàng tu mi nam tử có chí lực thì mới viết được hai câu thơ kết tỏ ra cao kiến như vậy. Bán lời mua danh nào những kẻ, chả lên mặc cả một đôi lời. Bùi Trạc ung dung mỉm cười nói rằng: "Bài ấy đúng thực là của cô Xuân Hương. Ở phường Khán Xuân, cô ấy đã làm bài thơ này trong dịp đi chơi núi Sài Sơn mùa xuân vừa qua cùng với tôi và quan huyện Đan Phượng đây. Các anh chưa được nghe nói về tài thơ của nữ sĩ Xuân Hương sao? Cô ấy có nhiều bài thơ vịnh phong cảnh hay lắm, lạ lắm. Riêng Vịnh Cảnh Sài Sơn, cô ấy còn hai bài nữa thật ngộ nghĩnh. Mọi người mời Đồ Trạc đọc cho nghe." Thầy Đồ đọc hai bài Hang Thanh Hóa và Hang Cắt Cớ, và phải đọc mỗi bài hai lần vì mọi người muốn nghe đi nghe lại cho rõ. Hai bài thơ này đã gây những luồng phản ứng khác hẳn nhau. Nhiều người khen ngôn ngữ thật táo bạo tự nhiên mà ý thơ hóm hỉnh và ngạo đời lắm. Những người khác lại trao mày chê hớt lời: "Thơ gì lại như thế? Một cảnh đẹp non nước hữu tình như vậy mà tả xấu xí quá, lại xúc phạm đến nơi đền miếu thiêng liêng như vậy thì sắc sược quá." Có người cãi lại: "Nhưng nếu trong thực tế đã có kẻ xúc phạm đến sự thiêng liêng rồi thì sao?" Ông Phó Cơ Hách, quản tào tại dinh tổng trấn Bắc Thành ở Thăng Long, là phụ huynh của học trò thầy Đồ Trạc, từ nãy vẫn lắng nghe chưa nói gì. Lúc này, ông ta mới đưa mắt nhìn mọi người một vòng, rồi dõng dạc nói: "Xin thưa với thầy Đồ, tôi tuy là con nhà võ, song tôi cũng đã được đọc sách thánh hiền, cũng có thể hiểu được cái hay cái dở. Vốn nghe Bắc Hà là đất văn hiến, vậy mà giữa Thăng Long này có người đàn bà làm những câu thơ nhảm nhí quá tệ, báng bổ cả chùa chiền thần thánh như vậy thì còn ra thể thống gì nữa." Mọi người nhìn ông khách lạ, lại nhìn chủ nhân. Bùi Trạc vẫn ung dung tủm tỉm cười: "Ấy thế mà vẫn có nhiều người thích nghe những bài thơ của cô Xuân Hương lắm đấy, quan quản ạ." Quản Hách đỏ mặt bừng bừng, đứng lên hướng về phía mâm giữa, nói to lên rằng:
"Nhân ở đây có các cụ túc nho, tôi xin phép được hỏi, mong các lão quan chỉ giáo cho, có nên cho phép những bài thơ nhảm nhí ấy lưu truyền không ạ?"
Cụ chủ nhà liền mời cụ Tồn Am đáp lời vị khách. Cụ thần Triều Lê vuốt râu nói rằng: "Thưa với quan quản, chúng tôi là những kẻ hư quan, từ lâu không dám nói đến quyền phép gì. Việc bảo vệ nền phong nhã tốt đẹp có liên quan đến văn chương thật, song xin để các quan đương chức xem xét. Với tư cách nhà nho, chúng tôi cũng có để ý nghe lâu nay có nhiều thơ nôm và ca dao lưu truyền trong dân gian có giọng hài hước, phúng thích, lại được đám bình dân ưa thích. Những bài thơ của cô Hồ Xuân Hương cũng có giọng trào phúng mà thật đặc sắc, mới lạ lắm. Người ấy rất có tài, song thơ không giống như thơ của các nhà nho cổ chúng tôi. Riêng tôi thì cho rằng nếu ai không thích bài thơ nào thì xin đừng nghe và đừng bàn đến nữa. Vậy xin mời quan quản và các ông sơi rượu, rồi ta nói chuyện khác cho vui hơn. Bùi Trạc rót thêm rượu mời khách và nói chuyện bà là để cho quan quản đỡ cụt hứng. Tôi cũng cho rằng hai bài thơ ấy lạ thì có lạ, nhưng không hay đâu. Vậy ta dẹp nó đi. Song cô Xuân Hương còn có nhiều bài thơ vịnh cảnh khác cũng ngộ nghĩnh mà hay lắm. Chắc các vị ngồi đây cũng nhiều người đã biết. Có người nói, tôi đã được nghe một số bài, đặc sắc lắm. Xin tôn huynh cứ đọc cho các tôn ông đây cùng biết cho vui. Bùi Trạc đọc 4 bài thơ vịnh cảnh trên đường đi Thanh Hóa của Xuân Hương. Khách nghe, rồi lại sôi nổi bàn tán. Có người tán thưởng những bài thơ tả cảnh sinh động sắc sảo và thích cái hóm hình cợt đùa của tác giả. Có người lắc đầu bĩu môi nói, bài nào cũng rõ là lẳng lơ. Nhiều người lại tò mò muốn biết về nữ sĩ. Họ nói Xuân Hương người như thế nào, có xinh gái không, bao nhiêu tuổi, chồng nàng làm quan chức gì không. Cô Xuân Hương chừng ngoài 30 tuổi, nhưng trông còn trẻ, xinh tươi mặn mà lắm, chưa chồng con gì cả. Ủa, người tài sắc như vậy sao chưa lấy chồng? Hình như cô ấy đã lấy lẽ một ông chánh tổng, rồi lại chê chồng bỏ về. Còn bây giờ thì cô ta đang kén chồng đấy, mà cũng cao kén lắm. Vì tôi biết từ hồi còn trẻ, cô ấy đã từ chối một đám tử tế lắm. Nó là em họ tôi, con nhà giàu bảnh bao lắm. Cô ấy chê nó không biết làm thơ. Các thực khách lại xôn xao cười nói, bàn tán về chuyện kén chồng của Xuân Hương. Ông Cửu Đạt, chủ hiệu tơ lụa ở Hàng Đào, bạn thân của ông quản hách, thì thào với quan quản một chập rằng, thưa với thầy đồ, thầy kể chuyện về nữ sĩ Xuân Hương tài sắc như thế mà lại đang kén chồng, khiến tôi lại nghĩ đến quan anh tôi đây. Chỉ quản hách, từ khi ra Thăng Long nhậm chức, phải xa phu nhân, đang cần kiếm một bà thứ thất cho đỡ vắng vẻ. Nếu như thầy đồ vui lòng dẫn quan quản đến chơi xem mặt cô ấy, mày đầu vừa mắt quan anh tôi mà nên mối lương duyên thì thật là điều tốt đẹp. Nhất định quan anh tôi không quên tạ ơn ông mối. Không phải chỉ biếu một cái áo lụa thôi đâu, mà tôi sẵn sàng biếu mấy tấm lụa đẹp để quan anh tôi tặng ông mối đấy ạ. Mọi người ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột ấy, vì nó trái ngược hẳn với những ý chê trách mà quản hách đã nói về mấy bài thơ của Xuân Hương lúc trước. Họ liếc nhìn quản hách, chỉ thấy mặt ông ta hớn hở, mắt nhìn Bùi Trạc, chờ đợi câu trả lời. Bùi Trạc tìm cách từ chối khéo. Tôi e rằng làm mối không đắt, vì trước đây cô ấy đã từ chối chú em tôi rồi. Có lẽ quan huyện Phạm đây có thể giúp quan quản chăng? Huyện Phạm trong suốt bữa cỗ rất ít nói. Nghe người ta bàn tán về Hồ Xuân Hương, dù khen hay chê, ông cũng không vui. Nghĩ rằng người ta chưa hiểu nàng và xúc phạm nàng, người bạn gái mà ông vừa quý vừa thương. Nhìn quản hách, Huyện Phạm thấy ngay, người này không thể nào hợp với nàng được. Ông nói, tôi chưa làm mối cho ai bao giờ vì tôi rất vụng. Tôi còn cho rằng như quan quản đây muốn cầu hôn cô Xuân Hương. Thật cũng khó đấy, vì rằng quan đã có nội tướng ở nhà rồi. Cô Xuân Hương có bài thơ than cho cảnh lấy lẽ, không biết quý vị ở đây đã nghe chưa nhỉ? Họ Phạm từ tốn đọc. Lấy lẽ: kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm thì mười họa, chăng hay chớ, một tháng đôi lần, có cũng không. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hầm, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Thân này ví biết giường này nhỉ, thà trước thôi đành ở vậy xong. Nghe rồi, có những người trầm ngâm suy nghĩ, lại có những người lấy lại hai cặp trạc và luận mà gật gù rằng: toàn ca dao tục ngữ mà hay nhỉ. Thịnh Đạt lại cười ha hả mà rằng:
xin quan huyện chớ lo xa, cô Xuân Hương có thể phàn nàn về thân phận lấy lẽ một ông chánh tổng quê mùa, còn như được làm thứ thất một quan chức như quan quản ở dinh tổng trấn Bắc Thành thì lại là điều vinh dự, sung sướng và may mắn lắm chứ. Cô gái ấy đã ngoài 30, tất phải biết điều. Và chăng xin quan huyện cứ đưa anh em tôi đến chơi, rồi chúng tôi sẽ xin tự liệu chuyện mối manh.
Thấy hai người nài mãi, huyện Phạm cũng nể, và chàng còn nghĩ: cứ cho họ gặp Xuân Hương, cho biết con gái Bắc Hà, nàng đủ bản lĩnh để đối phó với họ. Chàng hẹn hôm rằm tới sẽ đưa hai người đến chơi nhà Xuân Hương ở Tây Hồ. Đến ngày hẹn, Quản Hách và Cửu Đạt đi xe song mã sang huyện Đan Phượng để rủ quan huyện đi chơi Tây Hồ. Nhưng quan huyện lại lấy cớ bận việc quan, không đi được. Ông mời khách chầu nước, rồi dặn dò đường lối để khách tự đi. Thực ra là ông vẫn không muốn cùng đi với những tạp khách đến nhà nàng. Gần trưa thì cỗ xe song mã của Quản Hách đến trước cửa hàng bà Đồ Nghệ. Người đánh xe xuống trước hỏi thăm, biết đúng là nhà Xuân Hương rồi. Hai ông khách mới xuống xe, ăn mặc lịch sự, đi đứng bệ vệ bước vào cổng. Bà Đồ mời khách vào nhà. Trong nhà có hai người khách đang trò chuyện nho nhỏ với nhau về mấy bài thơ dán trên tường. Cháu Hoa đang pha trà. Bà Đồ mời cả bốn ông khách ngồi sơi trà, bảo Hoa ra trông hàng, còn bà tiếp chuyện khách. Bà nói: xin lỗi các ông, hôm nay là ngày rằm, lẽ ra con gái tôi phải ở nhà đón khách đến chơi cổ nguyệt đường. Song vì nghe tin dì cháu ở trên phố bị bệnh, nên Xuân Hương đi thăm, chắc quá trưa mới về được. Nếu các ông không ở xa quá, thì xin hãy về nghỉ. Tháng sau, xin mời các ông trở lại. Thường ngày rằm, Xuân Hương vẫn ở nhà tiếp bạn thơ. Ông Cửu Đạt vội vàng giới thiệu: đây là quan phó cơ, quản tàu trong dinh tổng trấn Bắc Thành. Còn tôi là chủ hiệu tơ lụa Thịnh Đạt ở Hàng Đào. Chúng tôi được quan huyện Đan Phượng mách đường đến đây để làm quen với gia đình và xem mặt cô Xuân Hương. Còn hai ông đây có phải là anh cô Xuân Hương không?
Không, chúng tôi chỉ là khách thôi. Nghe nói cô Xuân Hương thơ hay lắm, nên chúng tôi lặn lội từ huyện Phù Dung đến cổ nguyệt đường này để học làm thơ.
Quản Hách hỏi:
cổ nguyệt đường là cái gì thế?
Đó là tên chữ mà con gái tôi đặt cho mấy gian nhà quê mùa này để đón khách đến đọc thơ.
Thế ra cô Xuân Hương vẫn hay tiếp khách đàn ông vậy sao? Có phải cô ấy đang kén chồng hả ba?
Thưa, em nó đã đứng tuổi, song vẫn chưa gặp được người phải duyên phải số. Thịnh Đạt nói:
tại người ta sợ những bài thơ của cô ấy đấy mà. Nhưng quan quản đây thì không sợ đâu. Mà bà cũng nên bảo cô ấy đã lớn tuổi rồi thì không nên khó tính.
Bà Đồ thấy khách ăn nói lạ tai, bèn nhắc:
có lẽ hôm nay Xuân Hương sẽ về muộn nhiều, sợ các ông mất công chờ lâu. Vậy xin mời các ông đến lần khác.
Hai ông khách huyện Phù Dung đứng lên nói: chúng tôi đến sáng nay thật là vô duyên, đành để khi khác. Anh em chúng tôi xin chào cụ, để nhân tiện vào làng Nghi Tàm thăm người quen. Còn Cửu Đạt và Quản Hách trao đổi với nhau mấy câu, rồi nói với bà Đồ:
chúng tôi muốn chờ để gặp bằng được cô con gái bà.
Song thực tình là chúng tôi đã đi một vòng sang Đan Phượng mới về đây. Đến bữa cũng đói rồi. Vậy quán bà có cái gì ngon nhắm rượu thì bà bán cho chúng tôi.
Bà Đồ nói, ở chợ Yên Hoa đây có quán rượu Chú Quay, nhiều món ngon lắm. Xin mời các ông ra đó thưởng thức. Bà gọi cháu Hoa dẫn lối cho khách ra chợ. Lát sau, Xuân Hương về, nói chuyện cho mẹ yên tâm về dì Đông đau bệnh đã có đỡ. Bà Đồ đóng cửa hàng, hai mẹ con nấu cơm, chờ mãi không thấy cháu Hoa về ăn. Bà kể cho Xuân Hương biết về mấy ông khách đã đến lúc nãy. Nàng nói, khách lạ, mẹ không cho ăn ở nhà mình thật là phải. Bỗng cháu Hoa hớt hải chạy về, kể chuyện hai ông khách đến quán Chú Quay uống rượu nhiều lắm, mà cứ hỏi vớ vẩn về cô Xuân Hương, nghe kỳ quá. Bà bảo, sao cháu không mách đường rồi về ngay? Con gái đã 14 tuổi rồi, mà dại quá.
Các ông ấy cứ nài bắt cháu ngồi lên xe chỉ đường, tới nơi, trong khi Chú Quay còn đang làm thức nhắm. Cái ông béo ấy cứ kéo áo, giữ tay cháu để hỏi vớ vẩn. Cháu tức quá, giằng ra mà chạy về đấy.
Bà bảo, thôi, cháu ăn cơm đi kẻo đói. Nhưng Hoa vẫn còn băn khoăn.
Cháu sợ, lát nữa hai ông ấy uống rượu say, sẽ còn trở lại đây nói lăng nhăng đấy.
Có thể thế. Vậy cháu ăn cơm xong, thì mời anh Dũng sang đây cho cô nhờ nhé.
Hoa đi rồi, Xuân Hương cài chặt cổng. Nhưng mấy khắc sau, đã nghe tiếng gọi cổng ầm ầm.
Bà già ơi!
Hai mẹ con nhìn nhau. Xuân Hương nói,
mặc kệ họ, mẹ cứ nằm nghỉ trưa đi.
Tiếng gọi cổng đã dừng, lại có giọng gọi khác, có phần từ tốn hơn.
Bà Hàng ơi! Cho cháu hỏi việc cần đấy.
Xuân Hương nói, thôi, để con ra xem ai hỏi gì. Vẫn chỉ là quản hách, Cửu Thịnh. Bảo anh xà ích gọi cổng. Xuân Hương mở rộng cánh cổng nói rằng,
trời còn đang trưa, mẹ tôi nhức đầu nằm nghỉ. Các ông có việc gì cần mà làm huyên náo vậy?
Quản hách và Cửu Thịnh, mặt đỏ bừng vì say rượu, trông thấy Xuân Hương rất mừng rỡ.
Vậy ra cô nương đã về, thật bỏ công chúng tôi chờ đợi để được gặp cô.
Hai người vịn tay nhau, chững choáng bước vào. Xuân Hương cũng quay vào nhà, vừa đi vừa nghĩ cách đối phó. Ngồi vào ghế rồi, hai người lại nói lảm nhảm.
Chà, cô Xuân Hương dung nhan mặn mà thật. Ai bảo rằng cô hơn 30 tuổi, chồng rõ là gái đang xuân. Cô em thử trông quan anh đây, cường tráng, bảnh bao thế này, thật xứng đôi với cô em. Quan quản đây lại là người có chức có quyền, bổng lộc không thiếu thứ gì. Cô mà đồng ý làm thứ thất thì cô sẽ sung sướng suốt đời đấy. Hôm nay tôi đưa quan anh đến đây để xem mặt cô, cũng là nhất kiến vi kiến. Mà quan anh đã đẹp ý lắm rồi. Cô mời bà nhà ra đây đi, để bốn mặt một nhời cho phải phép. Rồi tôi sẽ giúp quan anh tôi về sửa cái lễ cưới thật sang. Tuần sau đến đây đón cô nàng về dinh. Ta làm thật nhanh chóng, khiến thầy Đồ Trạc và cả thành Thăng Long cũng phải trầm trồ. Thế mới thú chứ.
Xuân Hương giận lắm, nói to. Các ông tự xưng là những người lịch sự tử tế, thế mà lại đến đây dở giọng say rượu để nói những chuyện lăng nhăng gì thế?
Chúng tôi nói chuyện đứng đắn, đâu phải chuyện say rượu. Vẫn biết việc cầu hôn phải có mối lái. Vậy thì tôi đây, ông chủ hiệu Thịnh Đạt Hàng Đào đây, tôi đứng ra làm mối cho quan quản hách, lại không được hay sao?
Xuân Hương cố giữ thái độ bình tĩnh, nói thong thả và rõ ràng.
Vâng,
cứ cho là các ông có ý định đứng đắn. Song lúc này, rõ ràng là hai ông đang say rượu. Câu chuyện đứng đắn mà nói trong lúc say rượu thì không còn là chuyện đứng đắn nữa. Vậy xin, các ông cứ về nhà nghỉ cho hết say. Và chăng, lệ ở cổ nguyệt đường này, ai đến cũng phải có thơ. Có xem thơ mới hiểu người. Và có hiểu nhau mới nói chuyện hôn nhân được. Vậy, các ông có mang thơ đến không?
Quản hách lè nhè nói, anh chẳng có thơ gì đâu, vì anh là con nhà võ mà. Nhưng mà say thì anh đã chót say mất rồi. Em cứ cho anh nghỉ lại đây nhé. Còn nếu lệ phải có thơ thì rồi anh cũng sẽ làm. Thơ chữ anh không làm được thật, nhưng làm cái thơ nôm như em làm, nói đùa, nói cợt lăng nhăng thì anh sẽ bắt chước em, làm được ngay mà.
Quản hách say rượu quá, ngả người ngay ra cái ghế tràng kỷ. Thịnh Đạt còn tỉnh hơn, gọi to lên rằng,
này, bà Hàng ơi, bà kiếm cho quan quản vài trái cam ăn cho giã rượu đi.
Xuân Hương đi ra cửa ngắm Hoa và Dũng, trông thấy anh Xà Ích bên cái xe song mã, nàng gọi,
này, bác đánh xe ơi, bác vào mà dìu quan bác lên xe về đi. Chứ các ông ấy say rượu lại đến nằm ở nhà tôi, không được đâu.
Người Xà Ích có vẻ băn khoăn. Tôi sợ ông ấy không chịu về, lại mắng tôi.
Không sợ, bác cứ vào đây, rồi tôi khuyên bảo.
Lúc ấy, hai ông khách huyện Phù Dung lại vừa đến cổng. Họ chào Xuân Hương và đứng nghe câu chuyện nàng bảo người Xà Ích. Hai người ấy nói, anh đánh xe cứ vào đi, chúng tôi sẽ giúp anh. Vừa khuyên bảo, vừa dìu hộ chủ anh ra. Xuân Hương nói,
may quá, xin mời hai ông giúp chúng tôi.
Vừa hay, Hoa cũng mời được Dũng đến giúp cô. Mọi người cùng vào cả trong nhà. Xuân Hương nói với Cửu Thịnh rằng,
này, ông Thịnh Đạt, ông nên khuyên bạn ông ra xe mà về đi. Nhà chúng tôi đây là nhà đàn bà con gái, không thể để người say rượu nằm lại được. Bác đánh xe, cùng với các ông đây sẽ dìu giúp ông quản ra xe. Nếu không thì tôi phải nhờ người đến ngay dinh tổng trấn để trình sự việc này. Tôi nghe nói, triều đình ở Huế có ban bố luật lệ rất nghiêm, răn dạy các quan chức giữ tư cách và không được phiền hà dân. Ông Thịnh Đạt nên khuyên ông quản về sớm đi, kẻo chẳng những quan quản mắc lỗi mà ông cũng chịu trách nhiệm rủ dê ông quản đi uống rượu đến quá say.
Cửu Đạt liếc nhìn những người đàn ông và anh Xà Ích. Quản hách cũng chống tay, hấp háy mắt nhìn mọi người. Cửu Đạt nói,
nào, thôi, quan anh say thật, ta hãy về nghỉ nhé.
Xà Ích đâu? Đỡ nách cho quan đi.
Cửu Đạt và người đánh xe dìu người say rượu chệnh choạng ra khỏi nhà Xuân Hương. Nàng đã phải xử sự với những tạp khách đến quấy rầy cổ nguyệt đường như thế. Hai người khách huyện Phù Dung làm quen với Xuân Hương trong trường hợp ấy đã nhanh chóng gây được tình thân thiện với nàng. Đó là ông họ Lê, chi huyện Phù Dung, và ông họ Đỗ, một thầy đồ cùng huyện. Huyện Lê là người yêu văn chương, mộ tài thơ của Xuân Hương mà tìm đến cổ nguyệt đường, lại chứng kiến cảnh nàng phải vất vả đối phó với những tạp khách, chàng càng thêm mến phục người tài nữ có bản lĩnh. Tuy sống tự do, không giống kiểu cách nề nếp của những phụ nữ giới thượng lưu đương thời, song đã biết cư xử, buộc người ta tôn trọng phẩm giá và tài thơ của mình. Hàng tháng, huyện Lê đã rủ mấy người bạn cùng đến cổ nguyệt đường sướng họa thơ với Xuân Hương. Mùa thu năm ấy, huyện Lê và các bạn mời Xuân Hương đi chơi thuyền trên sông đáy và nghe hát chống quân tại các làng ven sông. Xuân Hương đã nhận lời với điều kiện huyện Lê phải mời cả bà huyện cùng đi. Cuộc đi chơi thuyền thật thích thú. Xuân Hương đã làm bài thơ Bơi thuyền trên sông đáy tặng các bạn. Song điều cẩn thận giữ ý của nàng
cũng không ngăn khỏi xảy ra sự ghen tuông của bà huyện. Có thể vì bài thơ của Xuân Hương đọc lên được các bạn rất tán thưởng, mà bà huyện lại không hiểu gì về thơ. Ông huyện bị vợ giày vò hàng tháng vì đã tổ chức cuộc chơi đêm trung thu ấy có Xuân Hương. Câu chuyện đã được bạn bè đưa đến nhà nàng. Bà Đồ nhìn con e dè nói: "Con xem làm sao mà tránh được những điều phiền ấy để khỏi mang tiếng mình." Nàng đáp: "Nhưng mẹ ơi, lẽ nào vì con chưa có chồng thì con phải chịu thiệt thòi luôn những cuộc vui tao nhã như thế? Có điều con cũng vẫn phải chú ý giữ gìn, không cho ai được xúc phạm đến cổ nguyệt đường đâu." Thực ra thì những khách thơ ấy tuy có đem đến cho nàng cái vui văn chương, song trong bề sâu, tâm tình của nàng vẫn hoàn toàn trống vắng. Năm ấy, Chiêu Hổ ở kinh về quê ăn Tết, đến Thăng Long gặp các bạn bè, chàng đã nghe tin về Xuân Hương, cổ nguyệt đường hay dập dìu khách thơ, và Xuân Hương hay được hết quan này đến quan kia mời đi du ngoạn cảnh đẹp. Lòng chàng đau nhói một nỗi xót xa hờn giận. Thì ra, chuyện đi chơi vãn cảnh không còn là những kỷ niệm riêng thân thiết của chàng và Xuân Hương nữa. Chàng đến nhà Xuân Hương hôm giáp Tết. Bà Đồ và Xuân Hương mừng rỡ, vừa cảm động gặp lại chàng. Chiêu Hổ chào hỏi bà Đồ vẫn ân cần như mọi khi. Xong chàng nói với Xuân Hương giọng mát mẻ: "Tôi nghe tin cô Xuân Hương sắp làm bà huyện nên vội về để được uống chén rượu mừng. Chẳng hay cô có vui lòng cho anh em hân hạnh ăn cỗ cưới, và đến bao giờ đấy?" Nàng đáp: "Nếu như em có rượu cưới thì không mời anh còn mời ai. Chắc chàng cũng mừng cho em gặp được duyên lành chứ. Nhưng..." Nàng chưa nói hết, Chiêu Hổ đã nói át ngay: "Tiếc hay, cái đám ấy lại không lành đâu. Vợ cả cái ông huyện ấy quả là sư tử Hà Đông đấy." Xuân Hương cười mà rằng: "Chàng nghe tin Hảo Huyền ở đâu rồi? Em vẫn nói với chàng rằng sẽ không có chuyện vợ cả vợ lẽ dính dáng đến Xuân Hương nữa. Chàng quên sao?" "Tôi không quên đâu. Người ta đã quên, hoặc giả người ta nói thế mà lại làm khác. Bởi vì người ta chê nhà tôi là nhà quê, không phải đất kẻ chợ. Thế thôi." Xuân Hương đã bực mình, nàng nói ngắn gọn: "Nếu chàng đã không tin thì thôi, tôi không nói chuyện ấy nữa." Nàng bỏ đi ra ngoài vườn. Bà Đồ thấy ái ngại Chiêu Hổ, bà nói giọng thân tình xuề xòa: "Ông Chiêu hay nói đùa đấy. Thế cái tòa nhà nguy nga có hai cây lê trước cửa ở giữa phố Hàng Buồm mà cháu Hoa nó đem hai chậu trà đến cho ông năm nọ, không phải là đất kẻ chợ thành Thăng Long hay sao? Thôi, ông cũng đừng chấp cái tính em nó ương bướng. Xin mời ông xơi nước đi, rồi kể chuyện kinh đô Phú Xuân phồn hoa hơn ngoài ta không?" Chiêu Hổ ngồi nói chuyện với bà Đồ khá lâu, có ý chờ Xuân Hương vào, nhưng mãi vẫn không thấy nàng. Chàng phải nhắn với bà Đồ trước khi ra về: "Con nhờ bà nói với Xuân Hương rằng, dù nàng có chê con thì cũng là quyền của nàng, song con chỉ muốn khuyên nàng hãy nghĩ kỹ, chọn người và cư xử thế nào để thiên hạ khỏi nói thiệt đến thanh danh nhà ta là nhà nho. Con nhờ bà nói lại với nàng hộ con vậy." Sáng hôm sau đã là 28 Tết, Chiêu Hổ lại đến nữa. Chàng vẫn không gặp Xuân Hương. Chàng đưa quà mừng năm mới cho bà Đồ, rồi chào bà để về Hải Dương ăn Tết. Xong trước khi về quê, Chiêu Hổ còn đến gặp Cư Đình. Chàng tâm sự với Cư Đình: "Tôi cũng thật thà lấy tình bạn cũ mà khuyên Xuân Hương nên thận trọng trong sự giao thiệp. Đừng đi chơi dễ dàng với đám quan lại như trong năm qua mà mang tai tiếng. Ấy, thế là cô ấy giận tôi, cứ lánh mặt. Vậy tôi nhờ anh, lúc nào gặp cô ấy cũng nên giảng giải cho nàng hiểu mà đừng giận tôi nữa nhé. Chắc anh cũng thấy đấy, đời bây giờ khó mà còn có tình bạn vô tư và trung thực như chúng ta đối với nhau ngày xưa nữa. Còn nàng thì rất thông minh mà lại rất chủ quan, dễ bị lầm người lắm. Anh sẽ quan tâm nói với nàng hộ tôi nhé. Cư Đình mỉm cười mà rằng, anh đã nhắn thì tôi sẽ phải gửi lời đến Xuân Hương. Xong tôi tự xét thấy cũng khó nói lắm đấy. Cư Đình thầm nghĩ, chỉ tại anh còn quá thiết tha với nàng đấy thôi. Tuy vậy, chàng vẫn nhớ thực hiện điều bạn ủy thác. Một buổi ngày xuân năm Mão, Cư Đình đã đến thăm bà Đồ và Xuân Hương. Chàng bảo nàng dẫn ra xem vườn cúc của nàng. Lúc ấy, chàng mới lựa lời nói với Xuân Hương ý nhắn gửi của Chiêu Hổ. Chàng nói thêm những lời chân thật của mình. Chúng tôi là những người bạn cũ lâu năm, rất quý mến cô. Anh em chúng tôi nay đã có gia đình riêng, chỉ duy còn cô đến nay vẫn chưa chồng con gì. Đành rằng cô ở với mẹ già và vui cùng thơ phú, xong cô cũng nên nghĩ đến phải lấy chồng cho yên định phận. Một mai bà Đồ 100 tuổi thì cô ở với ai? Lẽ nào cô cứ sống một thân mà thơ phú mãi được? Vậy tôi mạn phép hỏi thật cô, anh Chiêu Hổ từ lâu vẫn tha thiết với cô, vì sao cô nỡ chối từ anh ấy? Xuân Hương cảm động trước tình bạn chân thật của Cư Đình và những lời khuyên hữu lý của chàng. Nhân đấy, nàng mới kể cho chàng biết những nỗi cay đắng của nàng ở Sơn Tây và lời nguyện không bao giờ lấy lẽ. Chính vì thế mà nàng từ chối Chiêu Hổ, mặc dù vẫn yêu quý chàng. Nàng lại nói thêm, trong tình bạn cố chi, anh Chiêu Hổ cũng như anh đã quan tâm đến lợi ích của Xuân Hương này như vậy. Xuân Hương xin đa tạ, đa tạ. Xong, Xuân Hương cũng nhờ anh nhắn với bạn Chiêu Hổ, đừng nên có những lời lẽ nghi ngờ xúc phạm đến Xuân Hương. Và như thế là vượt quá tình bạn, thì Xuân Hương không chấp nhận. Cư Đình đã gặp lại Chiêu Hổ, kể lại cặn kẽ cuộc nói chuyện với Xuân Hương mà chàng đã thực hiện vượt mức những ý ủy thác của Chiêu Hổ. Cuối cùng, Cư Đình nhắc bạn, chắc anh cũng hiểu, cô Xuân Hương có lòng tự trọng và tự ái rất cao. Xin anh chú ý, chớ vì nhiệt tình mà vô ý xúc phạm đến nàng. Chiêu Hổ đã hiểu ra nhưng không vui vẻ lắm. Chàng đã phải đến chơi Hồ Tây mấy lần, vẫn chưa gặp nàng. Phải đến trung tuần tháng 2, trước khi chàng vào lại Phú Xuân, Chiêu Hổ và Xuân Hương mới gặp nhau, làm lành với nhau. Họ lại vui vẻ, sướng họa với nhau những vần thơ trêu đùa. Thơ Xuân Hương: những bấy lâu nay luống nhắn nhe toàn những sự gùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám cho nên phải rụt rè. Chiêu Hổ họa: hỡi hỡi cô bày tớ bảo nhe không được, gậy ông ghè không được, ông ghè mãi cho nên cũng phải rè. Họ chia tay nhau không còn hờn giận nữa, song sự vui hòa vẫn còn ít nhiều vướng gợn. Xuân Hương hôm mới đọc bài họa đã vui cười thoải mái, thích chí vì chàng họa vận rất tài tử và giữ được cái điệu nhùng nhằng chớ trêu của mình. Nhưng nhiều khi đọc lại, nàng vẫn thấy khó chịu với những tiếng xưng ông của chàng, mặc dù chàng đùa.